Hồi 52, lệnh Hồ Xung đại triển Độc Cô Kiếm Pháp. Lệnh Hồ Xung la lên: "Khoan đã!" Rồi chàng bước đến trước mặt Nhạc phu nhân gọi: "Sư nương!" Lệnh Hồ Xung toàn rút kiếm đâm chết bà để bảo vệ sự thanh bạch cho bà. Ánh mắt Nhạc phu nhân lộ vẻ vui mừng, bà gật đầu nói: "Hảo hài tử." Nói rồi bà đứng không vững nữa, đành ngồi phệt xuống vũng nước bùn. Tùng Bất Diệp quát: "Cút đi!" Lão ta vùng kiếm nhằm đâm vào yết hầu của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung thấy kiếm đâm tới, tự biết mình không còn chút khí lực nào, nếu đưa kiếm ra gạt đỡ thì lập tức bị trường kiếm của Tùng Bất Diệp đánh bay đi. Không cần suy nghĩ, chàng nhấc kiếm lên nhằm đâm vào yết hầu của lão. Đó là cách đánh đồng quy ư tận, cùng chết với nhau. Chiêu kiếm này xuất ra không mau lẹ gì, nhưng bộ vị lại tuyệt diệu tột đỉnh. Đây chính là chiêu phá kiếm thức trong Độc Cô Cửu Kiếm. Tùng Bất Diệp giật mình kinh hãi, vạn lần không ngờ gã thiếu niên mình dính đầy bùn lầy lại bỗng nhiên sử ra chiêu này. Tình thế cấp bách, lão đành phải nằm xuống dưới đất lăn xa hơn một trượng mới tránh khỏi, nhưng đã hết hồn hết vía. Chúng nhân bàng quan thấy lão rất lúng túng, lúc nhảy người lên, đầu tóc, mặt mũi, chân tay, mình mẩy toàn là nước bùn ướt sũng. Có người không nhịn được bật cười, nhưng suy cho cùng đều cảm thấy ngoài cách nằm lăn ra thì quả thật không còn diệu pháp nào có thể chiết giải chiêu kiếm của Lệnh Hồ Xung. Tùng Bất Diệp nghe có tiếng người cười thì lão càng xấu hổ, giận run cả người. Lão đưa kiếm nhảy sổ vào Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung đã đoán được, tự dặn mình: "Ta không thể vận nội lực được, chỉ còn cách lấy kiếm pháp của Thái Sư Thúc Tổ đã truyền thụ để chiết chiêu với lão." Độc Cô Cửu Kiếm Lệnh Hồ Xung luyện chưa thuần thục nên không dám mạo hiểm kháng cự cường địch. Nhưng bây giờ chuyện sinh tử như sợi chỉ mành, nên trong đầu chàng bỗng nhiên nhớ rõ dị thường. Bằng nhiều cách chiết giải phức tạp thần kỳ của phá kiếm thức, trong khoảnh khắc đều hiện lên rất rõ. Trước mắt Tùng Bất Diệp như con hổ điên liều mạng xông đến. Chàng đều nhìn thấy được chỗ sơ hở trong chiêu thức, mũi kiếm chênh chết chỉ vào bụng dưới của lão. Tùng Bất Diệp yên chí mình đánh như vậy, nếu đối phương không né tránh thì cũng phải dùng binh khí gạt đỡ, nên bụng dưới của lão trống không, đâu cần phải phòng thủ. Nào ngờ Lệnh Hồ Xung không né tránh cũng không gạt đỡ, chỉ đưa mũi kiếm nghiêng chênh chết cho bụng dưới của đối phương tự đâm vào kiếm. Tùng Bất Diệp nhảy lên, hai chân còn chưa đụng mặt đất, thấy được mình đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm, lão vội vung kiếm nhằm chém lên trường kiếm của Lệnh Hồ Xung. Chàng đã liệu đoán trước chuyện này nên tay phải nhấc nhẹ lên, trường kiếm nhấc lên hai thước, mũi kiếm chỉ vào trước ngực Tùng Bất Diệp. Tùng Bất Diệp chém kiếm ra, lão vốn muốn đụng vào trường kiếm của Lệnh Hồ Xung để có thể mượn thế nhảy vọt ra, nào ngờ đối phương trong lúc nghiêm trọng này chỉ kiếm thẳng lên trên, nên chiêu kiếm của lão chém vào khoảng không. Trên không trung, thân người lão không còn cách nào xoay sở, miệng thét lên be be thì thân lão đã rơi thẳng xuống mũi kiếm của Lệnh Hồ Xung. Phòng Bất Bình vội vọt người lên trên, đưa tay chụp lấy lưng Tùng Bất Diệp. Nhưng đã chậm một bước, nghe phập một tiếng, mũi kiếm xuyên qua bả vai của Tùng Bất Diệp rồi. Phòng Bất Bình chụp lại nhưng không trúng, lão ta liền rút kiếm chém vào sau cổ Lệnh Hồ Xung. Dựa theo kiếm lý thì Lệnh Hồ Xung phải vội nhảy lùi về phía sau rồi mới thừa cơ hội trả chiêu. Nhưng chân khí trong cơ thể chàng nhộn nhạo, nội tức rối loạn, một chút nội kình cũng không vận được, nói gì đến việc nhảy lùi ra sau né tránh. Trong lúc cấp bách, chàng rút kiếm từ vai Tùng Bất Diệp ra, sử ngay chiêu thức trong Độc Cô Cửu Kiếm, xoay kiếm đâm vào rốn của Phong Bất Bình. Dường như chiêu này cũng là cách đánh liều mạng đồng quy ư tận, nhưng cách xoay tay kiếm của Lệnh Hồ Xung có bộ vị đặc biệt. Chiêu kiếm này đâm vào rốn của địch nhân trước, rồi binh khí của địch nhân mới đâm đến người. Diễn biến này tuy cách nhau không đầy một cái nháy mắt, nhưng trong khoảng thời gian cực ngắn đó lại có sai biệt trước sau. Trước mắt Phong Bất Bình thấy chiêu kiếm của đối phương khó mà gạt đỡ. Lão không ngờ thiếu niên này lại xoay phản kiếm, nhắm đâm vào bụng dưới của lão, thật hiểm ác vô cùng. Lão lập tức thối lui, hít một hơi thở, phóng ra bảy chiêu kiếm theo thế liên hoàn, từng kiếm phóng ra như gió như chớp tấn công ngay. Lệnh Hồ Xung đã sớm coi nhẹ chuyện sinh tử của mình, những suy nghĩ trong lòng hoàn toàn là những chiêu kiếm pháp mà Phong Thanh Dương đã chỉ điểm cho. Thỉnh thoảng trong đầu lại lóe lên nghĩ đến những chiêu kiếm trên vách đá ở hậu động, liền sử ra. Chàng vung kiếm theo ý mình để đối phó với Phong Bất Bình, trong khoảnh khắc đã chiết hơn 70 chiêu. Trường kiếm của hai người vẫn chưa đụng vào nhau, thế đánh và phòng thủ toàn là những thế kiếm cực kỳ tinh vi ảo diệu. Chúng nhân bàng quan xem đến hoa cả mắt, không ai không ngấm ngầm thán phục. Mọi người đều nghe được hơi thở của Lệnh Hồ Xung rất nặng, rõ ràng khí lực khó mà chống nổi, nhưng những chiêu số thần diệu trên kiếm của chàng vẫn xuất ra liên tu bất tận, biến ảo vô lượng. Mỗi chiêu kiếm chàng phóng ra, Phong Bất Bình không có cách gì chống đỡ nổi, nên lão dùng trường kiếm chém loạn xạ, vì lão biết đối phương sẽ không dám đấu lực với mình mà chỉ dùng kiếm đỡ kiếm, có như vậy mới thoát được cảnh ngặt nghèo. Mọi người thấy cách đánh của Phong Bất Bình thì có người không kìm được sự bất mãn. Một đạo sĩ phái Thái Sơn nói: "Kiếm pháp của Đồ Nhi phe khí tông thì cao cường, còn nội công của sư thúc kiếm tông lại mạnh mẽ. Sao lại có cảnh ngược đời như thế? Phe khí tông và phe kiếm tông của phái Hoa Sơn chẳng phải là đang chơi trò đảo ngược rồi hay sao?" Phong Bất Bình thẹn đỏ mặt, trường kiếm của lão càng sử ra như bão táp mưa sa. Lão là đệ nhất cao thủ phe kiếm tông của phái Hoa Sơn lúc bấy giờ. Kiếm thuật của lão quả là phi thường. Lệnh Hồ Xung lại không còn sức lực để di chuyển thân mình, phải cố gắng chống đỡ mới có thể đứng vững, nên mất rất nhiều cơ hội tốt để có thể thủ thắng. Lần đầu tiên Lệnh Hồ Xung sử độc cô cửu kiếm thì đụng ngay đại địch, nên lòng không khỏi khiếp sợ. Cả hai người đấu ác liệt hồi lâu vẫn khó phân thắng bại. Sau khi chiết hơn 30 chiêu nữa, Lệnh Hồ Xung phát giác nếu mình sử một chiêu kiếm loạn xạ thì đối phương khó mà chống đỡ, chân tay sẽ luống cuống. Nhưng nếu dùng kiếm pháp phái Hoa Sơn của bổn môn hay dùng kiếm pháp của các phái Tung Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn khắc trên vách đá trong hậu động thì Phong Bất Bình sẽ thừa thế phản kích, phá giải các chiêu kiếm của mình. Có một lần trường kiếm của Phong Bất Bình liên tiếp vạch ba đường hình vòng cung, suýt chút nữa chém đứt vai và tay phải của Lệnh Hồ Xung, thật nguy hiểm vô cùng. Trong lúc nguy cấp, bỗng nhiên câu nói của Phong Thanh Dương lại văng vẳng bên tai: "Kiếm pháp của ngươi không có chiêu thức thì địch nhân không có cách nào phá giải được. Vô chiêu thắng hữu chiêu là tuyệt chỉ của kiếm pháp vậy." Lúc này Lệnh Hồ Xung đã đấu với Phong Bất Bình hơn 200 chiêu. Đối với chiêu thức tinh diệu trong độc cô cửu kiếm, chàng lĩnh ngộ càng lúc càng nhiều. Bất luận kiếm pháp của Phong Bất Bình tấn công dù có lợi hại tàn độc đến đâu, nhưng hễ chàng liếc nhìn thì thấy được ngay cách phá giải trong chiêu thức của lão, rồi thuận tay xuất kiếm, bức bách lão phải hồi kiếm phòng thủ. Lại đấu thêm một lúc nữa, Lệnh Hồ Xung càng tăng thêm lòng tự tin, bỗng nhớ đến yếu quyết mà Phong Thanh Dương đã nói: lấy vô chiêu thắng hữu chiêu. Lệnh Hồ Xung thở phào, liền phóng kiếm đâm chênh chết. Chiêu kiếm này không thuộc bất kỳ chiêu thức nào, thậm chí cũng không phải là chiêu thức kiếm pháp trong độc cô cửu kiếm. Chàng xuất chiêu hoàn toàn vô lực, mũi kiếm đâm ra chênh chết mà ngay cả chính chàng cũng không biết chỉ về hướng nào. Phong Bất Bình ngẩn người ra rồi thầm nghĩ: đây là chiêu thức gì mà kỳ cục vậy? Nhất thời lão không biết phải chiết giải thế nào, đành múa kiếm để hộ vệ thượng bàn. Lệnh Hồ Xung xuất chiêu kiếm vốn không cố định phương pháp, thấy đối phương hộ vệ thượng bàn, mũi kiếm nhẹ rung, chàng liền nhắm vào hông của lão. Phong Bất Bình không đoán được Lệnh Hồ Xung biến chiêu kiếm đặc biệt kỳ lạ như vậy, lão kinh hãi nhảy lùi về sau ba bước. Lệnh Hồ Xung không còn nội lực để nhảy theo lão, vừa rồi đấu đã lâu, tuy không dùng đến một chút chân khí nội lực, nhưng việc nhất kiếm đâm chém cũng hao tổn nhiều khí lực. Bất giác chàng đưa tay trái vuốt ngực, thở hồng hộc. Phong Bất Bình thấy Lệnh Hồ Xung không truy kích, sao lão chịu dừng tay, lão liền đánh veo véo bốn kiếm nhắm vào ngực, bụng, lưng, vai của chàng. Cổ tay Lệnh Hồ Xung rung lên, chàng giơ kiếm nhằm mắt trái của lão đâm tới. Phong Bất Bình kinh hãi, lão thét lên một tiếng rồi nhảy lùi về sau ba bước. Đạo nhân phái Thái Sơn lại nói: lạ thật, kiếm pháp của người này thật khiến cho người ta khâm phục. Mọi người quan sát đều có cảm nghĩ giống như vậy. Họ đều biết lão nói khâm phục kiếm pháp của người này không phải là khen kiếm pháp của Phong Bất Bình mà là kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung. Phong Bất Bình nghe vậy liền nghĩ: mình là trưởng bối phe kiếm tông, mưu đồ làm chưởng môn phái Hoa Sơn, nếu kiếm pháp lại thua một tên đồ nhi phe khí tông thì ý đồ lớn lao làm chưởng môn phái Hoa Sơn cố nhiên từ nay không hy vọng nữa, cũng không còn mặt mũi nào đi lại trên giang hồ, đành phải vào núi ẩn cư. Lão nghĩ đến đây thì ngấm ngầm than thầm: đến nước này mình còn ẩn giấu làm gì nữa. Lão ngẩng mặt lên trời hú lên một tiếng, lao người chênh chết về phía trước. Trường kiếm đâm ngang chém thẳng, thần tốc vô bờ, chưa phóng đến 5-6 chiêu mà trong thế kiếm đã phát ra tiếng gió rít vù vù. Lão xuất chiêu càng lúc càng nhanh, tiếng gió rít càng mạnh. Bộ cuồng phong khoái kiếm này là bộ kiếm pháp lão sáng tạo ra trong thời kỳ ẩn cư trong núi, chiêu nào cũng nhanh, tiếng gió phát ra càng lúc càng mạnh. Phong Bất Bình hoài bão chí lớn, không những lão muốn chấp chưởng phái Hoa Sơn mà còn muốn sau khi làm chưởng môn nhân phái này thì tiến lên làm minh chủ Ngũ Nhạc kiếm phái, nên đã sáng tác bộ cuồng phong khoái kiếm với 108 thức. Bản lĩnh này lão vốn không muốn mạo nhiên để lộ cho người khác thấy, hễ sử thì bị lộ ra hết, sau này nếu tỷ đấu với hạng nhất lưu cao thủ thì đối phương đã có phòng bị trước, lão khó thu được hiệu quả thủ thắng bất ngờ. Nhưng bây giờ đang ở thế cưỡi hổ, nếu lão không đánh bại được Lệnh Hồ Xung thì còn mặt mũi nào tồn tại nữa. Tóm lại, lão đã bị bức bách đến đường cùng, đành phải thi triển ra. Bộ cuồng phong khoái kiếm này quả nhiên có uy lực kỳ lạ vô cùng. Mũi kiếm của lão phát ra một luồng kình khí dần dần tỏa rộng. Chúng nhân bàng quan cảm thấy khí lạnh tạt vào người, gió thổi mạnh đến nỗi rát cả da mặt. Bất giác, ai cũng chủ động thối lui về phía sau, nên vòng vây xung quanh hai người đang tỉ đấu dần dần giãn rộng ra đến 4-5 trượng. Cao thủ của các phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn và vợ chồng Nhạc Bất Quần không dám khinh thường Phong Bất Bình nữa. Họ đều cảm thấy kiếm pháp của lão không những có những chiêu số tinh kỳ ảo diệu mà khí thế của chiêu kiếm còn rất lợi hại, không phải chỉ dùng chiêu kiếm để thủ thắng. Trên giang hồ lão không có tiếng tăm gì mà không ngờ kiếm pháp lại tuyệt diệu như vậy. Những người trên ngựa đang cầm đuốc cũng bị kiếm khí thổi tạt ra phía ngoài, tiếng gió trên thanh kiếm phát ra càng lúc càng mạnh. Trong mắt của mọi người bàng quan thì Lệnh Hồ Xung giống như một chiếc thuyền nhỏ trong cơn sóng to gió lớn. Cuồng phong bão táp, sóng dữ cao như núi, từng cơn ngất trời dập vào chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ theo cơn sóng lên xuống nhưng vẫn không bị sóng gió nhận chìm. Phong Bất Bình tấn công càng mãnh liệt hơn, Lệnh Hồ Xung càng lĩnh hội được ý nghĩa tinh vi của kiếm học mà Phong Thanh Dương đã chỉ điểm. Mỗi khi thi đấu được một khắc thì lĩnh hội thêm được mấy phần. Kiếm pháp của chàng có vô số chiêu thức, rõ ràng càng thấu đáo thì lòng tự tin càng cao, nên bây giờ chàng không vội cầu thắng. Chàng chỉ ngưng thần quan sát vô số biến hóa trong chiêu kiếm của Phong Bất Bình. Cùng phong khoái kiếm thực sự cực kỳ nhanh, chỉ trong khoảnh khắc 108 chiêu đã được lão sử xong. Thấy vẫn chưa làm gì được Lệnh Hồ Xung thì lòng lão nóng như lửa đốt, lão liên tục quát mắng, trường kiếm đâm xéo chém dọc, tấn công rất mãnh liệt để mong Lệnh Hồ Xung xuất kiếm gạt đỡ. Lệnh Hồ Xung thấy thế kiếm của lão đánh theo kiểu liều mạng nên cũng hơi e dè, không dám kéo dài trận đấu nữa. Trường kiếm của chàng rung động, bốn kiếm choang choang rất nhẹ, tay trái, tay phải, chân trái, chân phải của Phong Bất Bình đều bị trúng kiếm. Choáng một tiếng, trường kiếm của lão rơi xuống đất, tay của Lệnh Hồ Xung không còn lực nên chàng phóng bốn chiêu kiếm này rất nhẹ. Trong khoảnh khắc mặt Phong Bất Bình tái xanh, lão nói, thôi rồi, thôi rồi. Lão quay người cung tay nói với Đinh Miễn, Lục Bách, Dương Anh Ngạc. Ba vị sư huynh phái Tung Sơn, xin các vị bẩm lên Tả Minh Chủ, nói là tại hạ vô cùng cảm kích thành ý của Tả Minh Chủ lão nhân gia, nhưng vì tài nghệ không bằng người, không còn mặt. Lão lại cung tay rồi nhảy phóc lên ngựa chạy nhanh đi, chạy được hơn 20 trượng, bỗng lão dừng lại nói lớn, chàng thiếu niên kia, kiếm pháp của ngươi thật là tuyệt diệu, khiến cho ta phải khâm phục, nhưng kiếm pháp này xem ra Nhạc Bất Quần cũng chưa bằng được ngươi đâu. Không biết vị cao nhân nào đã truyền thụ kiếm pháp này cho ngươi, khiến cho Phong Bất Bình dù thua mà vẫn phải tâm phục. Lệnh Hồ Xung đáp, tại hạ là Lệnh Hồ Xung, đại đệ tử môn hạ của ân sư Nhạc tiên sinh, được tiền bối tương nhượng, may mà thắng được nửa chiêu, đâu có gì đáng kể. Phong Bất Bình thở dài, tiếng thở dài đầy vẻ thê lương ảo não, rồi lão biến nhanh vào bóng đêm. Đinh Miễn, Lục Bách, Dương Anh Ngạc, cả ba liếc nhìn nhau đều nghĩ, lấy kiếm pháp mà luận, chắc mình cũng không bằng Phong Bất Bình, đương nhiên cũng không phải là địch thủ của Lệnh Hồ Xung. Nếu cùng xông vào loạn kiếm phanh thay, dĩ nhiên có thể giết hắn chết trong tức khắc. Nhưng bây giờ có cao thủ các phái ở đây, không thể làm như vậy được. Cả ba người tâm ý giống nhau nên đều gật đầu. Đinh Miễn lớn tiếng nói, Lệnh Hồ hiền điệt, kiếm pháp của các hạ thật cao minh, khiến cho mọi người được mở rộng tầm mắt, sau này chúng ta sẽ có ngày tái ngộ. Nhưng anh Ngạc nói, chúng ta đi thôi. Tay trái vẫy một cái, lão ta nắm dây cương quay đầu ngựa, hai đùi thúc vào hông ngựa, phóng ngựa chạy thẳng. Những người còn lại cũng phi ngựa chạy theo sau. Trong khoảnh khắc tất cả đều mất hút, tiếng vó ngựa nghe xa dần. Ngoài miếu Dược Vương chỉ còn lại người của phái Hoa Sơn và những tên bịt mặt. Lão già bịt mặt cười hai tiếng khô khan rồi nói: "Lệnh hồ thiếu hiệp, kiếm thuật của thiếu hiệp thật cao minh, mọi người đều khâm phục. Công phu của Nhạc Bất Quần còn kém thua thiếu hiệp nhiều. Theo lý mà nói thì chức trưởng môn nhân phái Hoa Sơn phải do thiếu hiệp chấp chưởng từ lâu mới phải." Lão ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Đêm nay được chứng kiến kiếm pháp tinh diệu của các hạ, vốn biết khó mà rút lui, chỉ vì bọn ta đã đắc tội với tệ phái, sau này hậu hoạn vô cùng, nên đành phải diệt cỏ tận gốc, mang tiếng ức hiếp thiếu hiệp thân đang trọng thương, đành phải lấy số đông mà thủ thắng vậy." Lão nói xong liền huýt một tiếng, 14 tên bịt mặt vây vòng quanh lệnh hồ xung. Lúc bọn Đinh Miễn bỏ đi, chúng ném đuốc xuống đất. Nhất thời đuốc chưa tắt, nhưng ánh đuốc chỉ soi sáng hạ bàn của mọi người, còn từ thắt lưng trở lên thì nhìn không rõ. Binh khí của 15 tên bịt mặt lấp loáng, từng bước áp sát lệnh hồ xung. Vừa rồi lệnh hồ xung đấu ác liệt với Phong Bất Bình, tuy chưa bị giảm sút nội lực lắm nhưng khắp người ướt đẫm mồ hôi. Sở dĩ chàng có thể thắng được cao thủ phe kiếm tông phái Hoa Sơn là hoàn toàn dựa vào việc đã học được Độc Cô Cửu Kiếm, chiêu số chiếm được tiên cơ. Nhưng 15 tên bịt mặt sử dụng binh khí khác nhau, chiêu số không giống nhau, lại đồng thời một lúc tấn công đến thì làm sao có thể chiết giải với từng người một. Nội lực của chàng hoàn toàn không có, nên có muốn xông lên trước ba bước, nhảy ngang nửa trượng cũng không được, làm sao có thể phá vòng vây 15 tên cao thủ hợp kích. Lệnh hồ xung thở dài, đưa mắt nhìn Nhạc Linh Sang. Chàng biết đây là lúc mình sắp chết, nên muốn nhìn tiểu sư muội lần cuối. Chàng chỉ mong thấy thần sắc của Nhạc Linh Sang lộ vẻ tha thiết, để lòng được an ủi một chút. Quả nhiên, lệnh hồ xung thấy cặp mắt sáng ngời của cô đang chăm chú nhìn mình, trong ánh mắt vô cùng lo lắng, chứa đựng tình cảm thiết tha. Lệnh hồ xung đang vui mừng thì dưới ánh lửa lại thấy bàn tay nhỏ bé nõn nà của cô buông xuống, nắm lấy bàn tay của một chàng trai, đó chính là Lâm Bình Chi. Lệnh hồ xung nghe ngực đau nhói chua xót, không còn ý chí chiến đấu nữa, chỉ muốn ném trường kiếm xuống mặt cho bọn địch đâm chém. Uy thế ác đấu với Phong Bất Bình vừa rồi của chàng khiến 15 tên bịt mặt có vẻ hơi e dè, tên nào cũng không dám phát chiêu trước. Chúng cứ từng bước tiến gần lại. Lệnh hồ xung từ từ xoay người, thấy 15 tên với 30 con mắt, ánh mắt sáng loáng giống như những đôi mắt của mãnh thú, đầy vẻ hung ác tàn nhẫn. Bỗng nhiên trong đầu lệnh hồ xung lóe lên một ý niệm: phá tiện thức của Độc Cô Cửu Kiếm chuyên phá ám khí. Bất cứ địch nhân bắn hàng ngàn hàng vạn mũi tên hoặc mấy chục người dùng các loại ám khí đồng thời phóng tới, chỉ cần sử ra chiêu này thì có thể làm cho cả 100.000 ám khí bị đánh rớt xuống. Lão già bịt mặt quát: "Tất cả xông vào, loạn đao phanh thay!" Lệnh hồ xung càng không rảnh để suy nghĩ nữa, chàng vung nhanh trường kiếm, sử ra chiêu phá tiện thức trong Độc Cô Cửu Kiếm. Mũi kiếm rung động nhắm điểm vào mắt của 15 tên. Chỉ nghe những tiếng la đau đớn không ngớt kêu lên thảm thiết, tiếp theo là những tiếng loang choang lẻn kẽn của các binh khí rơi xuống đất. 30 con mắt của 15 tên bịt mặt trong chớp mắt đã bị thủ pháp thần tốc của lệnh hồ xung đâm trúng hết. Phá tiện thức trong Độc Cô Cửu Kiếm chỉ cần một chiêu có thể đánh 100.000 ám khí, ngàn vạn điểm. Nó vốn có trước có sau khác nhau, nhưng thực tế xuất kiếm quá nhanh nên như cùng phát ra một lúc vậy. Chiêu kiếm này mỗi khi phóng ra đều phải trúng, chỉ cần phóng hụt một kiếm thì ám khí của địch nhân sẽ bắn vào chính người sử kiếm. Chiêu thức này của lệnh hồ xung vốn chưa luyện thuần thục, nhưng đâm vào mắt của những người đến gần thì dễ hơn phá ám khí từ xa liên tục phóng tới. Chàng phóng ra 30 kiếm đều trúng 30 con mắt. Lệnh hồ xung phóng xong chiêu cuối cùng, liền từ trong đám người nhảy ra, tay trái chống vào khung cửa, sắc mặt nhợt nhạt, thân người loạn choạng, choảng một tiếng, trường kiếm trong tay chàng rơi xuống đất. 15 tên bịt mặt, tên nào cũng đưa hai tay bụm mắt lại, máu từ trong kẽ tay không ngừng rỉ ra. Có tên ngồi phệt xuống đất, có tên kêu gào, lại có tên lăn lộn trong vũng nước bùn. Trước mắt 15 tên bịt mặt bỗng nhiên tối sầm lại, chúng cảm thấy đau buốt không chịu nổi, kinh hãi vô cùng, chỉ biết bụm mắt lại. Nếu chúng bình tĩnh hơn một chút, hợp nhau lại tiếp tục tấn công thì lệnh hồ sung tất bị binh khí của chúng bầm nát như tương. Nhưng dù cho võ công của chúng có cao thâm đến đâu mà bỗng nhiên hai mắt bị người ta đâm mù thì làm sao mà trấn tĩnh được, làm sao có thể tiếp tục tấn công đối phương. 15 tên này chẳng khác nào như rắn mất đầu, loạn sắm, loạn tẩu, không biết làm thế nào. Lệnh hồ sung gặp lúc nguy cấp như ngàn cân treo sợi tóc, lại đánh được một chiêu thành công, lòng vui mừng vô hạn. Nhưng thấy thảm trạng của 15 người này thì không cầm lòng được, vừa sợ hãi vừa sinh lòng thương xót. Nhạc Bất Quần vừa kinh hãi vừa vui mừng lẫn lộn, lão lớn tiếng quát: "Sung Nhi, người chặt đứt gân chân chúng đi rồi từ từ tra hỏi." Lệnh hồ sung đáp: "Dạ, dạ." Lệnh hồ sung cúi người lượm trường kiếm lên, nào ngờ vừa rồi lúc sử chiêu này, động tác liên tục khiến mất hết nội lực, toàn thân phát run, không còn cách nào nắm trường kiếm được. Hai chân mềm nhũn ra, chàng ngồi phệch xuống đất. Lão già bịt mặt nói: "Mọi người tay phải cầm binh khí, tay trái nắm dây lưng nhau đi theo ta." 14 tên bịt mặt đang lúc luống cuống, vừa nghe lão già hô hoáng, liền cùng nhau sờ soạng dưới đất, bất luận đụng phải binh khí gì cứ tiện tay lượm lên, có tên mò được hai cái và cũng có tên không mò được cái nào. Mỗi tên đưa tay trái nắm chặt thắt lưng đồng bọn, dắt díu nhau thành một chuỗi đi theo lão già, bước cao bước thấp, dẫm vào các vũng nước bùn đội mưa mà đi. Ngoài Nhạc phu nhân và lệnh hồ sung ra, mọi người phái Hoa Sơn ai cũng bị điểm huyệt, không cử động được. Hai chân Nhạc phu nhân lại bị thương khó mà bước đi, còn toàn thân lệnh hồ sung thì không còn chút khí lực. Chàng ngồi phệch xuống đất, dương mắt nhìn 15 tên bịt mặt, hoàn toàn không còn một tí khí lực nên chẳng có cách nào bắt chúng lại được. Hồi 53, Lao Đức Nặc âm thầm theo dõi. Trong đêm tịch mịch, chỉ nghe hơi thở của bọn nam nữ đệ tử. Bỗng nhiên nghe Nhạc Bất Quần lạnh lùng nói: "Lệnh hồ sung, lệnh hồ sung, ngươi còn chần chừ gì nữa mà chưa giải khai quyệt đạo cho ta? Chẳng lẽ muốn mọi người mở miệng van xin hay sao?" Lệnh hồ sung giật mình kinh hãi, run run đáp: sư phụ, sao sư phụ tha lỗi cho đệ tử? Đệ tử lập tức giải quyệt cho sư phụ." Lệnh hồ sung gắng gượng đứng dậy, loạng choạng đi đến trước mặt Nhạc Bất Quần hỏi: sư phụ, giải quyệt đạo nào?" Nhạc Bất Quần tức giận vô cùng. Lão nghĩ lại trước đây ở trên núi Hoa Sơn, lệnh hồ sung đã giả bộ tự đâm mình một kiếm, nói sao cũng không chịu giết Điền Bá Quan. Bây giờ chàng lại đang diễn lại màn cũ, đã thả cho 15 tên bịt mặt đi, lại còn cố ý dây dưa không chịu giải khai huyệt đạo cho lão, sợ lão truy sát những tên ác đồ bịt mặt đó. Nhạc Bất Quần tức giận nói: "Không cần ngươi bận tâm nữa." Lão tiếp tục ngấm ngầm vận Tử Hà Thần Công để tự phá giải các huyệt đạo bị phong tỏa. Từ lúc bị địch nhân điểm huyệt, lão vẫn dùng nội kình xung kích không ngừng, nhưng kình lực người điểm huyệt thật lợi hại, mà lão lại bị điểm các huyệt quan trọng như ngọc chẩm, đảng trung, cự truy, kiên trinh, chí đường. Kinh mạch vận hành trong các huyệt quan trọng này bị cản lại, nên uy lực của Tử Hà Thần Công giảm nhiều, nhất thời không phá giải được. Lệnh hồ sung muốn giải huyệt cho sư phụ thật nhanh, nhưng một chút lực đạo cũng không vận được. Đã mấy lần chàng gắng sức muốn nhấc tay lên, nhưng lần nào cũng bị hoa cả mắt, tai ù, suýt chút nữa bị ngất đi, đành phải nằm bên cạnh Nhạc Bất Quần, yên lặng đợi huyệt đạo của lão tự giải. Nhạc phu nhân nằm phục dưới đất, trong lúc tức giận vừa rồi, chân khí của bà bị phân rẽ, toàn thân mất hết sức lực, bà cũng không thể nhấc tay lên để bịt vết thương trên đùi mình. Trời đã dần dần sáng, mưa cũng tạnh, mặt mũi mọi người dần dần thấy mờ mờ rồi thấy rõ. Đầu Nhạc Bất Quần trắng xóa, nét mặt hầm hầm sát khí. Bỗng nhiên lão hú lên một tiếng dài, huyệt đạo khắp người đã giải khai hết. Lão nhảy lên, hai tay hoặc vỗ hoặc đánh, hoặc điểm hoặc nắm, trong khoảnh khắc đã giải khai huyệt đạo cho mọi người. Sau đó, lão dùng nội lực truyền vào người Nhạc phu nhân, giúp bà đã thông kinh mạch. Nhạc Linh Sang vội băng bó vết thương cho mẫu thân. Bọn đệ tử hồi tưởng lại tình cảnh thoát chết đêm qua, thật là chỉ trong đường tơ kẻ tóc. Bọn Cao Căn Minh, Thi Đới Tử thấy Lương Phát đầu một nơi mình một ngã đều rơi lệ, mấy tên nữ đệ tử càng khóc to hơn. Mọi người đều nói: "May mà đại sư ca đánh bại bọn ác đồ xấu xa này, nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cao Căn Minh thấy Lệnh Hồ Xung vẫn nằm trong vũng nước bùn, liền đến đỡ chàng dậy. Nhạc Bất Quần lạnh lùng nói: "Xung Nhi, lai lịch 15 tên bịt mặt đó thế nào?" Lệnh Hồ Xung đáp: đệ tử không biết." Nhạc Bất Quần nói: "Người không biết bọn chúng sao?" Lệnh Hồ Xung sợ hãi đáp: "Trước nay đệ tử chưa bao giờ gặp bất cứ tên nào trong bọn này." Nhạc Bất Quần hỏi: "Nếu như vậy thì tại sao ta bảo ngươi giữ chúng lại để tra hỏi, ngươi lại không nghe, để mặc cho bọn chúng ra đi?" Lệnh Hồ Xung đáp: Đệ tử thật sự không còn sức lực, một chút khí lực cũng không có. Bây giờ Lệnh Hồ Xung nói xong, thân người loạng choạng, hiển nhiên là chàng đứng không vững. Nhạc Bất Quần hừ một tiếng rồi nói: "Người đóng kịch khá lắm." Lệnh Hồ Xung toát mồ hôi trán, hai chân quỳ xuống đất nói: "Đệ tử mồ côi khổ sở từ nhỏ, được đại ân đại đức của sư phụ sư nương thu về nuôi dưỡng, xem đệ tử như con ruột. Dù đệ tử hư hỏng cũng quyết không dám trái ý chỉ của sư phụ, có ý lừa gạt sư phụ và sư nương." Nhạc Bất Quần nói: "Ngươi không dám gạt ta và sư nương của ngươi ư? Vậy kiếm pháp này của ngươi học ở đâu ra? Chẳng lẽ là thần nhân trong giấc mộng truyền thụ cho ngươi, hay bỗng nhiên từ trên trời rớt xuống?" Lệnh Hồ Xung khấu đầu đáp: "Xin sư phụ thứ tội, vị tiền bối truyền thụ kiếm pháp bắt buộc đệ tử phải hứa, bất luận thế nào cũng không được phép thổ lộ lai lịch kiếm pháp cho ai biết, với sư phụ và sư nương cũng không được bẩm báo." Nhạc Bất Quần cười nhạt nói: "Dĩ nhiên rồi, võ công của ngươi đã đạt đến trình độ này, còn coi sư phụ và sư nương vào đâu nữa? Công phu nhỏ nhoi của phái Hoa Sơn bọn ta làm sao có thể chống lại một chiêu thần kiếm của ngươi? Lão già bịt mặt không phải đã nói rồi sao, chức chưởng môn phái Hoa Sơn do ngươi chấp chưởng từ lâu mới phải." Lệnh Hồ Xung không dám trả lời, chỉ khấu đầu suy nghĩ: "Nếu mình không tiết lộ kiếm pháp mà Phong Thái Sư thúc tổ đã truyền cho thì sư phụ và sư nương quyết không lượng thứ, nhưng bậc nam nhi hảo hán thì phải giữ chữ tín. Điền Bá Quang là một tên thái hoa dâm tặc bị Đào Cốc Lục Tiên hành hạ khổ sở mà vẫn quyết không tiết lộ hành tung của Phong Thái Sư thúc tổ. Lệnh Hồ Xung đã chịu đại ân, quyết không thể phụ lòng Phong Thái Sư thúc tổ được. Lòng ta đối với sư phụ sư nương có Hoàng Thiên chứng giám, nhất thời chịu ăn ức thì có sao đâu." Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy liền nói: "Sư phụ sư nương, không phải đệ tử cả gan dám trái sư mệnh, thật sự là có điều khổ tâm khó nói. Sau này đệ tử sẽ đi cầu khẩn vị tiền bối ấy, xin tiền bối cho phép đệ tử bẩm rõ lại cho sư phụ sư nương hay, lúc đó đệ tử sẽ không dám giấu giếm chút nào." Nhạc Bất Quần nói: "Thôi được, người đứng dậy đi." Lệnh Hồ Xung lại khấu đầu lại hai cái, toan đứng dậy nhưng hai đầu gối chàng mềm nhũn ra ngã quỵ xuống đất. Lâm Bình Chi đang đứng bên cạnh đưa tay ra đỡ Lệnh Hồ Xung dậy. Nhạc Bất Quần cười nhạt nói: "Kiếm pháp của người đã cao minh mà khả năng đóng kịch càng cao minh hơn." Lệnh Hồ Xung không dám trả lời, thầm nghĩ: "Sư phụ đối đãi với ta ân trọng như núi, hôm nay hiểu lầm trách ta, sau này mọi chuyện sẽ rõ. Chuyện này quá kỳ cục, cũng không trách sư phụ lão nhân gia sinh lòng nghi ngờ ta." Tuy Lệnh Hồ Xung chịu ăn ức mà lòng vẫn không chút oán giận, Nhạc phu nhân ôn tồn nói: "Nếu đêm qua không phải nhờ kiếm pháp thần diệu của Xung Nhi thì toàn bộ phái Hoa Sơn đã bị tiêu diệt, hai mẹ con ta e là khó tránh khỏi thảm cảnh bị lăng nhục. Dù vị tiền bối nào truyền thụ kiếm pháp cho Xung Nhi, chúng ta cũng phải chịu ân đức không nhỏ đâu. Còn về lai lịch của 15 tên bịt mặt đó thì sau này có thể hỏi ra. Sao Xung Nhi có giao tình với bọn chúng được? Chẳng phải bọn chúng muốn loạn đao phanh thây Xung Nhi sao? Xung Nhi đã đâm vào mắt bọn chúng mà." Nhạc Bất Quần ngẩng đầu xuất thần, những lời nói của Nhạc phu nhân dường như không lọt vào tai lão. "Bọn đệ tử người nhóm lửa nấu cơm, người đào huyệt chôn cất thi thể Lương Phát. Sau khi ăn cơm sáng xong, mọi người lấy quần áo khô trong hành lý để thay, chờ Nhạc Bất Quần ra lệnh. Tất cả đều nghĩ có nên lên núi Tung Sơn để lý luận phải trái với Tả Minh Chủ nữa hay không. Phong Bất Bình đã bại dưới kiếm của đại sư ca thì còn mặt mũi nào mà tranh giành ngôi vị trưởng môn nhân phái Hoa Sơn nữa." Nhạc Bất Quần nói với Nhạc phu nhân: Sư muội nói xem chúng ta nên đi đâu đây?" Nhạc phu nhân nói: "Tung Sơn thì không cần phải đi nữa, mà đã xuống núi rồi thì chúng ta cũng không cần phải về Hoa Sơn vội. Bà sợ Đào Cốc Lục Tiên nên không dám quay về." Nhạc Bất Quần nói: "Bây giờ không có chuyện gì, đi Tứ Hạ chơi, ở đó cũng đẹp lắm. nên cho các đệ tử tăng thêm sự hiểu biết một chút. Nhạc Linh Sang vui mừng vỗ tay nói, hay quá Gia Gia. Nhưng cô liền nghĩ đến Lương Phát vừa mới chết thảm, bây giờ cô vui mừng như vậy thực sự là không phải, nên cô chỉ vỗ tay một cái liền dừng lại. Nhạc Bất Quần mỉm cười nói, nhắc đến Du Sơn Ngoạn Thủy thì ngươi cao hứng nhất, vậy Gia Gia chiều theo ngươi. Sang Nhi, ngươi nói chúng ta đến đâu chơi thì hay hơn nào? Lão vừa nói vừa nhìn Lâm Bình Chi. Nhạc Linh Sang nói, Gia Gia, đã nói du ngoạn thì phải chơi cho thật vui, đi càng xa càng hay, đừng đi ra mấy trăm dặm đường rồi lại quay về nhà. Chúng ta đến quê nhà Tiểu Lâm Tử chơi đi. Hà Nhi và Nhị Sư Ca đã đi qua Phúc Châu, nhưng đáng tiếc lần đó phải cải trang thành một ả a đầu xấu xí, không được đi ra ngoài nhiều nên cái gì cũng không thấy được. Lòng nhãn ở Phúc Kiến vừa to vừa ngọt, Phúc Kiến lại có quýt, hoa thủy tiên. Nhạc phu nhân lắc đầu nói, từ đây đến Phúc Kiến đường xa vạn dặm, chúng ta nào có nhiều tiền lộ phí. Chẳng lẽ Phái Hoa Sơn biến thành cái bang, trên đường vừa đi vừa ăn xin ư? Lâm Bình Chi nói, sư phụ sư nương, chúng ta đi không đầy mấy ngày nữa thì đã vào địa phận Hồ Nam, nhà ông ngoại của đệ tử ở Lạc Dương. Nhạc phu nhân nói, ồ, ông ngoại của ngươi Kim Đao Vô Địch Vương Nguyên Bá là người Lạc Dương. Lâm Bình Chi đáp, song thân của đệ tử mất rồi, đệ tử rất muốn đi thăm ông bà ngoại để thưa rõ lại sự tình. Sư phụ sư nương và các vị sư ca sư tỷ nếu chịu vui lòng đến nhà ông ngoại của đệ tử ở nán lại vài ngày thì ông bà ngoại của đệ tử nhất định rất vinh hạnh. Sau đó chúng ta hãy từ từ đi du ngoạn sơn thủy đến tề xá ở Phúc Kiến. Phân cục ở Trường Sa của đệ tử đã bị phái Thanh Thành ra tay cướp đoạt không ít kim ngân châu báu, nhưng vấn đề lộ phí thì không cần phải lo lắng. Nhạc phu nhân từ lúc đâm đào thực tiên một kiếm, ngày nào bà cũng nơm nớp lo sợ bị đào cốc lục tiên nắm chặt tứ chi, toàn thân tê liệt, không cách nào nhúc nhích được. Càng nghĩ đến thảm trạng Thành Bất Ưu bị xé thành bốn mảnh, phủ tạng rơi đầy đất, không biết bà đã trải qua bao nhiêu cơn ác mộng. Tuy bà xuống núi lần này mang danh nghĩa là để lên Tung Sơn bình lý nội bộ, nhưng thực ra là muốn trốn tránh cái tai họa hiểm nghèo này. Sau khi bà thấy trượng phu chăm chú nhìn Lâm Bình Chi, thì Lâm Bình Chi thỉnh mời mọi người đến Phúc Kiến. Dĩ nhiên lòng bà muốn đi càng xa càng tốt. Bình sinh, bà và trượng phu cũng chưa từng đi xuống phương Nam, đến Phúc Kiến một chuyến cũng rất hay. Bà liền cười hỏi, sư ca, Tiểu Lâm Tử bao ăn bao ở, chúng ta đi hay không đi? Nhạc Bất Quần mỉm cười nói, ông ngoại của Lâm Bình Chi là Kim Đao Vô Địch, oai trấn Trung Nguyên, ta có lòng cung kính đã lâu nhưng chưa có duyên gặp mặt. Miền Bồ Điền tỉnh Phúc Kiến là nơi phát tích của phái Nam Thiếu Lâm, ở đó có nhiều cao thủ võ lâm. Chúng ta đi Lạc Dương rồi đến Phúc Kiến một chuyến, nếu có thể kết giao được vài vị bằng hữu, kể ra cũng không uổng công. Bọn đệ tử nghe sư phụ đồng ý đi Phúc Kiến, ai cũng vui mừng khôn xiết. Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang nhìn nhau cười, cả hai như mở cờ trong bụng. Chỉ có một mình Lệnh Hồ Xung vẻ mặt buồn thiêu, thầm nghĩ, sao sư phụ sư nương không đi nơi khác mà cứ phải đi Lạc Dương hội kiến với ông ngoại của Lâm sư đệ, rồi lại vượt ngàn dặm đi Phúc Kiến. Họ không hề đắn đo do dự, phải chăng là muốn hứa gả tiểu sư muội cho Lâm sư đệ rồi? Đến Lạc Dương đi thăm nhà trưởng bối của hắn nhất định là để nói chuyện hôn nhân, còn đến Phúc Kiến thì chắc là để hoàn thành cuộc hôn nhân ở nhà họ Lâm. Ta là cô nhi không cha không mẹ, không thân không thích, sao có thể so với phước oai tiêu cục có phân cục khắp thiên hạ của Lâm sư đệ được? Lâm sư đệ đi Lạc Dương khấu kiến ông bà ngoại, ta đi theo làm cóc gì? Lệnh Hồ Xung thấy bọn sư đệ sư muội hớn hở tươi cười, quên hẳn chuyện thảm tử của Lương Phát thì càng không vui, thầm nghĩ, đêm nay chờ mọi người vào nhà trọ rồi ta sẽ lén bỏ đi, chẳng lẽ lại có thể đi theo mọi người để ăn cơm xài tiền của Lâm sư đệ, miễn cưỡng vui cười chúc mừng Lâm sư đệ và tiểu sư muội nâng án ngang mày bách niên dài lão ư? Sau khi mọi người khởi hành, Lệnh Hồ Xung mới lững thững đi theo, tinh thần mỏi mệt, càng đi càng chậm, cách mọi người càng lúc càng xa. Đi đến giữa giờ ngọ, Lệnh Hồ Xung ngồi lại trên tảng đá bên đường thở hổn hển, bỗng thấy Lao Đức Nặc chạy nhanh lại nói, đại sư ca thấy trong người thế nào, tiểu đệ chờ đại sư ca. Lệnh Hồ Xung nói, được, làm phiền sư đệ quá. Lao Đức Nặc nói, sư nương đã thuê một cỗ xe lớn ở trấn phía trước nên tiểu đệ đến đón đại sư ca đây. Lệnh Hồ Xung cảm động vô cùng, nghĩ, Tuy sư phụ hoài nghi ta, nhưng sư nương vẫn đối đãi tốt với ta. Một lát sau, một cỗ xe lớn có con lừa kéo đến. Lệnh Hồ Xung lên xe. Lão Đức Nặc ngồi bên cạnh bầu bạn. Tối đến, mọi người vào nghỉ ở một quán trọ. Lão Đức Nặc ngủ cùng phòng với Lệnh Hồ Xung. Liên tiếp hai ngày như vậy, Lão Đức Nặc không rời Lệnh Hồ Xung một bước. Lệnh Hồ Xung thấy lão nghĩ đến nghĩa khí đồng môn, chăm sóc mình trong lúc bệnh hoạn thì rất cảm kích, thầm nghĩ. Lão sư đệ là người có võ nghệ từ trước, rồi mới đầu vào sư môn, tuổi tác cũng lớn hơn ta nhiều. Bình thường nói chuyện với ta cũng không được mấy câu. Không ngờ bây giờ ta gặp khó khăn, lão sư đệ lại tận tâm chăm sóc như vậy. Thật là đường xa mới biết sức ngựa, ở lâu mới thấy lòng người. Bọn sư đệ khác thấy sư phụ có vẻ không vui với ta thì không ai dám chuyện trò nhiều với ta nữa. Đêm thứ ba, Lệnh Hồ Xung nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nghe tiếng của tiểu sư đệ Dư Kỳ gọi khẽ ngoài cửa phòng. Nhị sư ca. Sư phụ hỏi hôm nay đại sư ca có hành động gì khác lạ không? Lão Đức Nặc để ngón trỏ lên miệng xịt một tiếng rồi nói khẽ. Đừng lên tiếng, đi đi. Chỉ nghe hai câu này, lòng Lệnh Hồ Xung cảm thấy tê tái, mới biết sư phụ nghi kỵ mình vô cùng, lại phái Lão Đức Nặc ngấm ngầm giám thị mình. Lệnh Hồ Xung nghe tiếng bước chân của Dư Kỳ rón rén xa dần. Lão Đức Nặc nhẹ nhẹ đến trước giường, quan sát xem Lệnh Hồ Xung ngủ thật chưa. Lệnh Hồ Xung tức giận vô cùng, muốn đứng phắt dậy trách mắng Lão Đức Nặc, nhưng lại chuyển đổi ý nghĩ. Chuyện này đâu có liên quan gì đến nhị sư đệ, hắn phải phụng mệnh sư phụ, làm sao dám trái lời. Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy liền nén giận, giả bộ ngủ say. Lão Đức Nặc nhẹ bước ra khỏi phòng. Lệnh Hồ Xung biết hắn nhất định đi bẩm báo động tĩnh của mình với sư phụ, cười thầm trong bụng. Ta không làm chuyện gì trái với lương tâm thì các ngươi có 10 tên, 100 tên ngày đêm giám thị ta. Lệnh Hồ Xung này quang minh lỗi lạc, có cóc gì phải sợ. Lệnh Hồ Xung tức giận làm động đến nội tức, cảm thấy khí huyết đảo lộn rất khó chịu. Chàng nằm phục xuống thở hồng hộc, một lúc lâu sau mới dần dần tỉnh táo lại. Chàng ngồi dậy, mang giày, thầm nghĩ. Sư phụ đã không còn coi ta là đệ tử, đề phòng ta như đề phòng kẻ trộm. Ta ở lại phái Hoa Sơn này còn có ý nghĩa gì nữa? Chi bằng bỏ đi, sau này sư phụ hiểu ta cũng được, không hiểu ta cũng được. Ngay lúc này, có người nói khẽ ngoài cửa sổ. Phục xuống đừng nhúc nhích. Một người nói, dường như đại sư ca đứng xuống đất. Thanh âm của hai người rất nhỏ, nhưng đêm khuya thanh vắng, Lệnh Hồ Xung lại thính tai nên nghe rất rõ. Chàng nhận ra tiếng hai tên sư đệ nhỏ tuổi, rõ ràng chúng đang núp ở trong vườn để phòng bị chàng chạy trốn. Lệnh Hồ Xung nắm chặt hai tay đến nỗi xương cốt kêu lên răng rắc, thầm nghĩ, nếu bây giờ bỏ đi thì rõ ràng ta là kẻ có tật giật mình. Được, ta cứ ở đây xem các ngươi giở trò gì. Bỗng nhiên Lệnh Hồ Xung gọi, Điếm Tiểu Nhị! Điếm Tiểu Nhị, đem rượu đến đây. Chàng kêu một lúc, Điếm Tiểu Nhị mới đáp rồi đem rượu đến. Chàng uống say túy lúy, không còn biết trời trăng gì hết.